Chúa cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi thấy Chúa Giêsu liền sấp mặt xuống đất van xin người rằng: Lạy thầy, nếu thầy muốn, thầy có thể cho tôi được sạch. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch. Lập tức người ấy khỏi phong cùi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với tư tế và hãy dâng lễ vật như luật Môi-se đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch. Nhưng tiếng đồn về người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe người và được chữa lành bệnh tật. Còn người thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai đã từng đến đi thăm những trại cùi, hoặc là ở bến Sắn, hoặc là ở ngoài Bắc, ở Bắc Ninh, hoặc là ở Di Linh, ai đã từng đi làm những công tác ấy thì giơ tay ạ. Có ai không? Có ai không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ông cho biết là ông đi thăm trại cùi ở đâu? Chia sẻ cho mọi người ông đi thăm trại cùi ở đâu?
Dạ kính thưa cha, kính thưa quý cộng đoàn dân Chúa, con đã từng được đi, tự mình đi lên Quy Nhơn, ngay trại cùi nơi đó là của Hàn Mặc Tử, rồi ngồi chung với những người cùi. Lúc đầu sợ lắm, nhưng mà thật ra là ngồi nói chuyện rồi tự nhiên không còn thấy sợ. Rồi thấy nơi đó có nhà thờ, có những người cùi rất rất là tin tưởng ở Chúa. Rồi từ hồi trước giờ tôi không có biết là chủ mân coi, vì tôi là tân tầm. Nhưng mà nghe những người cùi, người già nói chuyện, nhưng mà tôi đi thì tự tiền túi mình, tự mua bánh kẹo cho mấy em thôi. Nhưng mà đưa xe xa, nhưng mà rồi cứ gần khi nói chuyện á, tiếp xúc, có những cặp vợ chồng bị bệnh hủi đó, nhưng con cái là sinh viên, con cái là đẹp, con cái không có cùi. Cũng có những người rất dễ thương, họ nói chuyện rất là giáo huấn cho mình, nói rằng làm sao phải học được. Đàn chủ mân coi sẽ thấy mọi chuyện. Tôi không có tin, vì tôi tân tòng, tôi đọc thì đọc. Rồi một khi tôi về Cần Thơ, tôi lần đầu tiên về Cần Thơ gặp cha Sở nơi đó, cũng lần đầu tiên tôi biết được cha Du Xe Trần Đình Long này, lần đầu tiên. Cho nên tôi biết cái lễ lòng thương xót Chúa rất là quan trọng. Vì tôi thấy tượng Đức Mẹ ngoài trời hư hết rồi, xấu rồi, vô xin cha ơi, cho con tôi sửa lại. Cha nó không được đâu. Để tôi hỏi người hội đồng của tôi, giáo xứ có đồng ý không, vì ông làm vô rồi tất cả cộng đồng mình nói thế này thế nọ mà rất. Nên là tôi, cha con bỏ tiền, con bỏ công, con bỏ ra hết. Nhưng mà không phải như cái đó quan trọng, cái tâm hồn mới quan trọng. Vì ông làm Đức Mẹ mà không giống thành bà Quan Âm là chết. Bởi vì cha quản hạ của tôi ở Tuốt Gia Lai rồi, tôi về đây mà ngài nói rồi đừng có làm sao Đức Mẹ Mai Gia thành bà Quan Thế Âm Bồ Tát là chết luôn.
Rồi khi mà anh đến thăm ở trại phong cùi ở Quy Nhơn,
dạ,
Tư Hòa, ở chỗ Hàn Mặc Tử,
dạ, là Bình Định,
phải không ạ?
Bình Định,
Bình Định hả?
Dạ.
Vâng, chỗ Hàn Mặc Tử phải không?
Dạ,
không có biết hát bài Hàn Mặc Tử không?
Dạ, biết không? Không có rành về nhạc.
Biết không, anh chị là biết phải không? Đường lên dốc đá, chuyện xưa lầu ông hoàn
nó thoa đào chứng hàng mặt tử đã qua. Bóng trăng treo nghiêng nghiêng bờ cạn dài đêm ngoan vắng, tiếng chim kêu đau thương nghe nức nở dưới trời thương. Người đâu đây sao cứ ngờ bước chừng người tìm về giữa đêm trường.
Cảm ơn người anh em rất là nhiều. Chúng ta thấy đó là một người tân tổng, một người mới biết Chúa, mới theo Chúa, mà khi mà đến thăm cái trại củi thì nhận ra rằng là những người ở đó họ rất đạo đức. Mình không biết lần chuỗi mà chính những người ấy lại lần chuỗi. Mình tưởng rằng là họ đau khổ lắm, họ buồn chán lắm, nhưng mà khi mình đến mình lại thấy cái niềm vui từ nơi họ. Tôi đã đi nhiều trại phong cùi, đi với các bạn thiền nguyện tín thác đến thăm nhiều nơi trong gần 10 năm nay. Có những nơi mà chúng tôi đến cái lóng tay nó không còn. Ví dụ như anh chị em mình còn tay thì nói là mình lần chuỗi, đúng không ạ? Mình còn lần được chuỗi. Nếu mà không có chú Minh tôi thì tôi đi đường thì tôi hay lần bằng ngón tay. Ngồi sau tôi cứ lần bằng ngón tay, có khi đến nơi thì thôi. Còn nếu mà có thì chúng ta lần bằng chuỗi, phải không? Nhưng mà những người phong cùi, anh chị em tưởng tượng là cái ngón tay nó bị cụt hết rồi thì lấy đâu mà họ lần. Vậy mà tại sao những người ấy người ta lại lần chuỗi trong khi mình còn đầy đủ tay, chân, miệng, mũi đầy đủ, mà những ai ngày nào cũng lần chuỗi mình tôi giơ tay. Rồi, tạ ơn Chúa, hallelujah. Những ai ngày nào cũng lần chuỗi lòng thương xót Chúa giơ tay. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Bây giờ câu này thì chắc không ai giơ tay. Những ai chưa lần chuỗi bao giờ giơ tay? Cũng có những người giơ tay chưa lần chuỗi bao giờ, phải không? Anh mấy đến đây không? Không, anh rồi đến mấy lên đây. Tôi thấy hỏi rằng là ai lần chuỗi giơ tay mình dễ giơ, ai lần chuỗi lòng thương xót giơ tay mình dễ giơ, mà hỏi ai chưa bao giờ lần chuỗi mà dám giơ tay, cái đó càng đặng. Người anh em này càng đặng, tại vì thường là xấu thì mình xấu thì che hay khoe, xấu thì che hay khoe, chê, đẹp thì khoe, chẳng có ai khoe cái xấu của mình ra cả. Vậy mà dám hiên ngang giơ tay, con chưa lần chuỗi bao giờ. Vậy xin lỗi hỏi anh là anh có đạo hay không?
Dạ có.
Đầu gốc hay đầu theo?
Đầu gốc.
Đầu gốc. Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay 27 tuổi.
27 tuổi. Từ lúc bé đến giờ là 27 năm, anh đã có bao giờ lần chuỗi mình tôi này bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Dạ. Anh đã có bao giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Lúc nay anh đến đây lúc mấy giờ?
Dạ lên một giờ tối.
Rồi lúc tôi quỳ lần chuỗi mình tôi, anh có lần chuỗi không?
Dạ có, không có tiền anh không ạ.
Rồi lúc tôi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, anh có lần chuỗi không?
Dạ có, ở đây đâu không có.
Vậy là có hay không? Ta thấy, anh chị em thấy đây là một cái ơn rất lớn, ơn của người mà 27 năm chưa bao giờ lần chuỗi mà ngày hôm nay lần đầu tiên quỳ lần chuỗi. Có thấy lạ không? Có thấy lạ không? Hallelujah! Lạ lắm thưa anh chị em, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Tại vì ông các bà có thể anh chị em quen lần chuỗi rồi, mình thấy là chuyện bình thường. Máy tưởng tượng một người đậu gốc 27 năm mà hôm nay lần đầu tiên đến đây để Tại vì chương trình của chúng ta là 2 giờ là bắt đầu lần chuỗi Minh Côi, sau đó lần chuỗi lòng thương xót, rồi 3 giờ thánh lễ. Mà anh đến từ lúc 1 giờ rưỡi đó là tuyệt vời rồi. Rồi anh lần chuỗi với chúng tôi quỳ đây lần chuỗi Minh Côi với anh, tôi quỳ đây lần chuỗi lòng thương xót với anh. Như vậy thì ơn Chúa xuống cho anh ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Anh cho biết là anh không lần chuỗi vì bố mẹ không dạy hay là bố mẹ dạy mà anh không làm.
Dạ, bố mẹ dạy mà ham chơi không làm.
Bố mẹ dạy mà ham chơi không làm. Rồi hôm nay nguyên nhân nào hay là ai thúc đẩy anh đưa anh đến đây để quỳ cầu nguyện lần chuỗi Minh Côi chuỗi lòng thương xót Chúa với chúng tôi?
Đi bố vợ.
Hả?
Có đi bố vợ không?
Bố vợ đâu ạ? Vâng, mời bố vợ lên đây. Rồi, anh cho biết bố vợ anh sao, anh nói.
Dạ, bố bị bệnh gan, ung thư gan. Dạ, hôm nay bố đi đây thì bên đây tôi cầu nguyện.
Thưa anh chị em, anh chị em có thấy lạ không? Một điều là thằng con rể, anh là con rể, anh dắt bố vợ đi cầu đi và bố vợ là người đau, mà anh con rể này là anh chẳng khô khan lắm, nhưng mà vì thương vợ, dĩ nhiên anh phải thương vợ, mà thương vợ thì thương bố vợ, đúng không? Mà không thương sao ông cho lấy. Anh thương vợ thì anh phải thương bố vợ, mà con rể khô khan như vậy mà chấp nhận ngày hôm nay lần đầu tiên để dắt bố vợ đi cầu nguyện quỳ lần chuỗi Minh Côi chuỗi lòng thương xót, thì thưa anh chị em, cái người được ơn đó, chưa hẳn là bố vợ, nhưng mà người được ơn là chính thằng con rể này đây, có phải không? Chúa dùng cái căn bệnh của người bố vợ, có thể ông ấy đi, ông ấy cầu nguyện, ông ấy về chưa có gì thay đổi nơi sức khỏe của ông ấy, có thể, mà cũng có thể là sức khỏe ông ấy tốt hơn, mà tôi thấy bảo đảm là tốt hơn, vì ít nhất ông ấy biết rằng là hôm nay ông ấy khám phá ra thằng con rể của ông ấy 27 năm nó chưa lần chuỗi. Nếu mà anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ 23 tuổi.
23 tuổi, nếu mà cách đây 4 năm mà bố vợ mà hỏi này, con có lần chuỗi chưa? Con lần chuỗi làm thương xót Chúa chưa? Chưa, thì mày về mày lần chuỗi rồi mới lấy được con gái của tao, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Nhưng mà bố vợ có thể là không biết. Nhưng mà ngày hôm nay cái cơn đau gan, ung thư gan của ông ấy mà ông lết được đến đây là vì thằng con này. Mà con này lết đến đây cũng vì thằng ông bố của mình. Ông bố vì thằng con vì ông bố. Tất cả đều là lòng thương xót của Chúa kéo đi. Chúa dùng cái căn bệnh của ông bố để cứu thằng con. Anh chị em thấy không ạ? Và Chúa dùng chính thằng con này để cho ông bố vững lòng tin. Có thể ông ấy đang đau, ông nghĩ rằng tôi đến tôi cầu nguyện không biết có khỏi được hay không đây này. Nhưng mà ông đến ông thấy rằng khỏi thì chưa biết, về thân xác thì chưa biết, nhưng mà ít nhất, mà tuyệt vời nhất đó là thằng con rể của mình, thằng con rể yêu quý của mình 27 năm chưa lần chuỗi, mà hôm nay lần đầu tiên nó quỳ xuống, nó lần chuỗi Minh Côi chuỗi lòng thương xót. Anh chị em nào tặng cho anh ta một chuỗi Minh Côi. Anh Linh, anh chị em thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Những chàng trai của thế hệ ngày hôm nay, anh đeo chuỗi ở trong cổ, anh gỡ ra và anh trong nói:
em tạ ơn.
Trong lúc đeo báo. Hallelujah. Rồi, hôm nay anh lần đầu tiên anh lần chuỗi Minh Côi chuỗi lòng thương xót Chúa thì anh thấy sao?
Dạ, con thấy vui vẻ. Dạ, con muốn cầu nguyện cho bố, bố ấy bận.
Dạ, vâng. Chúng ta hallelujah. Rồi, cảm ơn anh. Chúng tôi thấy rằng Chúa đang bắt đầu làm những điều lạ lùng trong cộng đoàn của chúng ta. Từ tuần trước đã thấy những con người được ơn, lần này Chúa lại tỏ cho chúng ta thấy rằng là Chúa yêu thương cộng đoàn này lắm. Chúa yêu thương qua chính việc mà Đức Tổng Giám Mục mới tuần trước Ngài gửi lời chào thăm chúng ta. Anh chị em nhớ không ạ? Cha Sở nói là sáng nay Đức Tổng gọi hỏi là hôm nay cầu nguyện rồi phải không? Gửi lời chào thăm anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Thuận Phát đây. Và sau một tuần thì cha sở lại cho biết là ngay thứ hai Đức Tổng đã gọi cha quản hạt và cha sở lên hỏi thăm rằng cộng đoàn chúng ta cầu nguyện như thế nào, sinh hoạt như thế nào. Ta có thấy được rằng là Chúa đang chăm sóc mình qua những người mục tử. Nếu mà không yêu ái, nếu mà không quan tâm, kệ mày, mày muốn đọc kinh gì thì kệ mày, mày muốn làm lễ sao thì kệ, phải không ạ? Nhưng mà vì quan tâm, vì yêu ái đoàn con của mình mới bắt đầu nhem nhúm lên. Mới bắt đầu được một tuần thì ma quỷ bắt đầu quấy phá, ma quỷ bắt đầu chọc chẹt, ma quỷ bắt đầu thọc gậy bánh xe, ma quỷ bắt đầu ném đá giấu tay, ma quỷ bắt đầu diềm pha, ma quỷ bắt đầu tung tin bịa đặt đủ thứ. Cho nên người cha lo rằng những đứa con này không biết có đứng vững nổi hay không. Sói, chúng ta là chiên, làm sao chống lại được sói thưa anh chị em? Làm sao chống lại được sói? Sói nó gầm và nó ở trong bóng tối. Còn mình ở trong ánh sáng, mình là con cái của Thiên Chúa thì phải ở trong ánh sáng quang minh chính đại. Nhưng mà khổ một nỗi là biết bao nhiêu kẻ thù nó. Thánh Phêrô nói là ma quỷ như sư tỷ rảo quanh gầm gừ tìm mồi cắn xé. Cho nên Đức Tổng nhắc nhở anh chị em mình rằng phải rất tỉnh thức, phải cẩn thận và cầu nguyện làm sao để mà thanh lọc tất cả những cái gì gọi là râu ria, tất cả những cái gì gọi là tùy phụ không chính đáng, không cần thiết, cắt bỏ hết để chỉ còn lại những cái tinh túy, cái tốt nhất. Trưa nãy tôi ăn vội miếng cơm để kịp 1 giờ đi đến xuống đây. Thì vô nhà cơm, ông thầy ông đưa nó anh Long, anh ăn cái bánh này đi ngon lắm. Tôi nói bánh gì đó, nó là gọi là bánh bánh cho. Tôi nói bánh cho à, không ai biếu à, không thì bánh cho. Ủa, bánh cho hay bánh biếu, và không bánh cho. Nhưng mà người ta biếu, sao lại bánh cho mà người ta biếu là sao? Là sao? Hả? Cái ông thầy ông phát ông cứ bánh cho bánh đồ, sao lại cho bà ai cho, ai, ai cho không, cái bà kia bà biếu, mà bà biếu nhưng mà bánh cho, bà biếu sao lại bảo là bà ấy cho, hỗn vậy sao lại cho không, đây là bà biếu nhưng bánh cho thì là bánh tro, tờ tro phải không, chứ không phải là chờ cho. Thế thì tôi lấy cái bánh bóc cái vỏ ăn miếng, ăn miếng, ăn miếng, ăn tới 3 miếng mà vẫn chả thấy cái nhân ở đâu cả. Chút đi. Bụng thì đói mà mình ăn hoài cứ nhạt nhạt hoài, ăn mãi mà không thấy cái nhân. Cái thầy ông lại bảo bánh cho mà anh. Tôi lại tưởng là bánh biếu thì có nhân mà bánh cho thì không có nhân. Nó bảo không, này bánh biếu nhưng mà là bánh cho. Bảo, bánh cho thả nó không có nhân chứ biếu là có nhân rồi. Nó bảo không phải. Thì ăn hết mãi vẫn chả thấy nhân đâu cả. Hóa ra nó bảo là này là bánh cho nó không có nhân. Muốn ấy thì phải lấy cái chấm với lại mật ong. Mà mật ong là chất trong tủ lạnh. Trời. Thì thưa anh chị em, ăn mãi mà chả thấy cái nhân đâu cả. Thì nếu mà chúng ta không cẩn thận, coi chừng mình cũng giống như vậy. Mình cũng cứ ăn bánh mà không có thấy cái nhân đâu cả, cứ ăn những cái tùy phụ của nó. Cái cốt lõi mình đến đây, như Đức Tổng nhắc nhở anh chị em mình qua lời cha sở chuyển ý, là cái cốt lõi là mình đến đây để mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đến đây để mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến đây để mình nhờ mẹ đến với Chúa qua chuỗi mần côi. Đấy là cái điều chính yếu. Và khi mình cầu nguyện với tất cả lòng tha thiết đấy của mình, thì lời cầu nguyện của mình giống như là người phong cùi ngày hôm nay. Ai còn nhớ người phong cùi chạy đến với Chúa Giêsu và cầu nguyện như thế nào? Nhớ không? Anh nói sao nhớ không? Cái người phong cùi, người phong cùi, ai là người phong cùi ở đây? Hả? Người phong cùi chạy đến nói với Chúa Giêsu sao? Anh bây giờ anh là người phong cùi đi, anh là người phong cùi, thấy không? Rồi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, anh chạy đến, rồi anh
lại thầy
quỳ xuống,
lại thầy xin thầy hãy làm cho con được sạch.
Nói đúng như cái ông Phong Cùi ông nói là sao? Nếu
lại thầy nếu mà cha muốn, nếu thầy muốn,
nếu cha muốn cha nào đây
lại thầy, nếu thầy muốn hãy làm cho con sạch.
Rồi chúng ta chào hỏi tay thưa anh chị em, lời cầu nguyện của chúng ta là phải nếu thầy muốn, nếu Chúa muốn, chứ phải nếu cha Long muốn nha anh. Nếu thầy muốn, nếu Chúa muốn, nó cốt lõi là cái chỗ đó. Anh chị em mình có bệnh chứ, anh chị em mình có nhiều nhu cầu lắm chứ, và Chúa bảo là phải liên tiếp cầu nguyện, phải liên tục cầu nguyện, phải kiên trì mà cầu nguyện, cứ nài nỉ mà cầu nguyện, mà cứ ly ở đó ra mà cầu nguyện mà. Nhưng mà cầu nguyện phải cốt lõi là nếu Chúa muốn. Vì anh muốn xin gì nói.
Dạ xin cho bình an cho toàn thế giới và...
Thế giới xa quá rồi, bình an thế giới rồi. Cho anh, cho gia đình anh xin gì?
Dạ không biết xin gì.
Không biết xin gì luôn. Tại vì sao? Vì anh ấy thấy rằng mình đầy đủ những ơn, thấy rằng có Chúa là mình đủ rồi. Ý của anh là như vậy. Mình không biết xin gì vì mình có Chúa thì là có tất cả rồi, còn xin gì nữa phải không? Nhưng mà vẫn có những người cần phải xin ơn này, ơn nọ, ơn kia. Rồi con muốn xin gì?
Dạ thưa cha, con muốn xin cho con công ăn việc làm để xuân sẻ trả nợ.
Rồi vẫn phải thêm câu gì?
Dạ nếu Chúa muốn.
Nếu Chúa muốn. Tại vì biết đâu chừng chưa trả nợ thì còn đến đây. Sang năm Tết xong Chúa nhận lời trả nợ xong biến mất. Đúng không? Rất là nhiều, rất nhiều người như vậy thưa anh chị em. Còn đang nợ thì còn lần chuỗi mân côi, Chúa lòng thương xót. Nhưng mà nợ xong rồi đó thì nợ xong rồi thì không thấy Chúa đâu nữa cả, quên mất Chúa. Cho nên là nếu Chúa muốn và Chúa biết cái gì là cần thiết cho mình, Chúa biết cái gì lợi ích cho mình, lợi ích là lợi ích thiêng liêng chứ không phải là lợi ích về phần vật chất, lợi ích về phần hồn chứ không chỉ là lợi ích về phần xác. Cái thế gian này rồi nó qua đi, xác thịt này rồi cũng qua đi, của cải rồi cũng qua đi, nợ nần rồi cũng qua đi hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là cuộc sống đời sau mình như thế nào. Và đó là điều mà Chúa muốn nói với Faustina là con hãy đi loan báo cho toàn thế giới hết, quay về với lòng thương xót của ta, để họ được ơn cứu độ, để họ được ơn tha thứ, để họ được hưởng hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót của ta. Để họ đừng có đi hoang, để họ đừng có quậy phá ở trần gian này để rồi mà mất hạnh phúc đời đời. Chị em thấy không ạ? Cho nên khi mình cầu nguyện là cầu nguyện nếu Chúa muốn. Vì vậy mà chúng ta thấy lần được một cái ông tân tòng đến thăm những người cùi, mà thấy rằng là chính những người phong cùi họ lại là những người cầu nguyện sốt sắng hơn cả chúng ta, là những người lành lạnh thân xác. Tôi đã đến những chỗ mới hôm sớm, mới nhất là Noel vừa rồi chúng tôi đến ở dưới Bình Dương. Anh chị em biết Bình Dương có chạy phong cùi gì không? Bến Sắn. Chúng tôi đến đó cái đây 20 năm tôi đã đến một lần, rồi sau đó cứ chừng mấy năm lại ghé. Mà những lần ghé như vậy thì những người bệnh phong cùi họ vui. Mới đầu tôi cũng như anh thôi, cũng ngại, tuổi trẻ còn ngại, cái đây 20 năm mà. Nhưng mà rồi khi mà đến, mình thấy được rằng là chính họ làm mình phải thay đổi cái suy nghĩ, chính họ làm mình thay đổi cái lối sống. Vì mình đầy đủ tay chân như vậy mà gặp cái gì mình cũng kêu ca, cũng cảm ràm, cũng trách móc. Nhưng mà những người mà bị bệnh phong cùi ấy, có những loại vi trùng mà nó cứ ăn dần, cứ rụng dần, rụng dần. Có những anh mà rụng dần hết cái hai khử, hai cái bàn tay rụng hết, chỉ còn hai cái cổ tay thôi. Mà đến bắt tay những người phong quỷ ấy, thưa anh chị em, mình đưa tay ra, có dám đưa tay ra để nắm lấy cái khúc tay, cái khúc củi đó nó sần sùi, có khi là mụ máu nó còn dính đấy hay không, dám đưa ra hay không, thưa anh chị em? Mà họ đưa cái khuỷu tay họ ra rồi mình nắm lấy, có dám nắm đấy hay không nắm lấy, thưa anh chị em? Rồi đến họ mừng quá, họ lại họ ôm mình và họ hôn mình một cái, có dám để cho người ta hôn không, và có dám hôn lại hay không, thưa anh chị em? Từ đó tôi mới thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa mời gọi mình xót thương những con người này như Chúa xót thương người anh em của chúng ta trong bài tin mừng. Chạy đến mà lạy Thầy, nếu Thầy muốn xin Thầy chữa lành tôi, hãy làm cho tôi được sạch. Mà nếu Thầy muốn, mặc dù đối với anh ấy xã hội ngày hôm nay còn đỡ, xã hội Do Thái thời đó những người phong cùi là những người bị khinh bỉ, là những người bị kết án cho rằng là tội lỗi, đó là những người tội lỗi, cho nên họ mới bị phong cùi, bị Chúa trừng phạt. Cho nên hình ảnh một Thiên Chúa chỉ có trừng phạt chứ không có thương xót nơi những người bệnh như vậy, càng làm cho người ta không còn một tia hy vọng nào cả. Không còn một tia hy vọng nào cả. Ở đây ai là người muốn bị cùi? Ở đây ai là người bị cùi? Hỏi lại nha, ở đây ai là người bị cùi? Sao có bà giơ tay? Sao có bà giơ tay? Bà lại bảo là bà bị cùi thật hay sao mà bà giơ tay? Bà nói cho mọi người biết.
Thế cha, con không bị cùi về thân xác, thì con bị cùi về tâm hồn.
Bị cùi tâm hồn là sao?
Thưa cha, nhiều khi sầm xì, rồi nhiều khi làm những việc xấu cho người khác, là con bị cùi về tâm hồn.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Đúng như vậy, thưa anh chị em. Có khi ở đây tôi cũng như anh chị em đều lạnh lạnh hết. Mấy ngón tay? Mấy? Mấy con tay? Mấy cái tay? Mấy mũi? Mấy mắt? Còn đầy đủ phải không? Thân xác còn đầy đủ, chúng ta nhìn những người chung quanh còn đầy đủ. Nhưng mà trong chúng ta, tôi cũng như anh chị em, biết đâu tôi đã bị cùi hủi về hai lỗ tai. Anh chị em vô thấy những người cùi có hiệu rụng hết cái tai của họ. Mình còn tai đó nhưng mà đã bị cùi là vì lý do mình không nghe lời Chúa. Vì lý do mình không nghe lời Chúa mà lại đi nghe lời sầm xì, lời bàn tán, lời phê bình, lời chỉ trích, vậy thì mình đã cùi hủi lỗ tai rồi. Cái điều tốt thì mình lại không chịu nghe, mà mình cứ đi nghe những điều không hay, không tốt. Rồi khi mình không nghe những điều không hay, không tốt, nó ảnh hưởng vào trong cái đầu của mình. Đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong, ra về mọi người vui vẻ hết, nhưng mà vẫn những có những kẻ xấu nó sầm sì, nó thọc gậy bánh xe, làm cho có những người có cái gì đấy, cái gì đấy, nói cái gì đấy. Nghe xong cũng vậy hả? Trời ơi, giờ tôi mới biết, không ngờ, trời ơi, tôi biết chết rồi. Mãi chốc lại ra về nói bà kia, tôi mới đi cầu nguyện về, nó nói thế này, nó nói thế kia, bảo có biết không? Ủa vậy hả? Sao tôi không biết? Thì bây giờ bà biết rồi đó. Vậy hả? Vậy thì hai đứa mình cùng đi cho cả làng, cả xóm mình nó biết. Trời ơi, biết bao nhiêu cái điều tốt đẹp ở đây, sao ta không đi như là người phong cùi ấy, đi loan báo cho mọi người khác biết, mà mình lại đi nghe những cái điều xấu rồi nhập vào cái đầu óc của mình, rồi mình đi nói những cái điều xấu. Cùi cái gì? Cùi cái miệng luôn, cùi luôn cả miệng. Tại vì anh em hãy dùng những lời ý mà an ủi nhau, anh em hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng cho nhau. Đó là Thánh Phaolô Tông Đồ bảo chúng ta như vậy, khuyên chúng ta như vậy, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng. Thì mình mở miệng ra là mình thọc gậy bánh xe, mình mở miệng ra là mình sầm sì. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco cho rằng đó là căn bệnh, đó là bệnh nan y. một căn bệnh nan y nguy hiểm vô cùng, nó phá hoại đời sống cộng đoàn, trong đời sống tu trì càng là bị nặng hơn như vậy. Đức Cha Hoàng cảnh cáo các tu sĩ rằng là trong đời sống tu trì mà bệnh sầm sì như vậy thì nó phá tan đời sống cộng đoàn ra. Trong cộng đoàn lòng thương xót chúng ta cũng vậy, trong gia đình chúng ta cũng vậy, trong khu xóm chúng ta cũng vậy, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng vậy. Có những con người mà nó xấu xí, xấu xa, nó sầm xì, xấu xí, xấu xa, sầm xì, xì xào, rồi nó xào xạc, rồi nó làm cho mình ấy, nó hoang mang, rồi bối rối. Đó là những con người đã bị cùi hủi về miệng rồi. Mà nếu mình nghe thì mình cũng bị cùi về lỗ tai, nếu mình nghe xong mình nói mình cũng bị cùi về cái miệng của mình mất rồi. Thưa anh chị em này, bà có thấy gì không? Tôi thấy gì? Tôi thấy hôm qua bà sơ bà, thấy hôm qua ông cha ông em, thấy hôm qua này cái ông hội đồng giáo xứ, tôi thấy toàn là thấy, mà có thấy đâu, tưởng tượng ra. Trên cái mắt của mình nó đeo kính đen thì nhìn mọi sự đều đen, đeo kính râm thì nhìn mọi sự đều tối, còn đeo kính trong, đeo kính sáng, đeo kính hồng, đeo kính xanh, thấy mọi sự màu xanh, thấy mọi sự màu hồng. Cho nên mắt mình đeo cái kiến gì, tức là cái kiến tâm hồn của mình. Khi mình có cái nghĩ xấu thì mình nhìn cái gì nó cũng xấu hết, phải không? Khi mình có cái ý tốt, ý ngay lành, ý trong sạch thì mình nhìn thấy cái gì cũng thấy tốt. Giống như người ta nói, cả một cái tấm vải trắng dâng lên, anh chị thấy nguyên tấm vải trắng này dâng lên, chỉ có một cái chấm đen ở trên đó thôi, mà hỏi này mọi người thấy cái gì? Thấy gì? Thấy gì? Thấy gì? Chấm đen. Ai cũng thấy chấm đen. Sao kỳ vậy? Cả một tấm vải trắng này, tại sao không nhìn thấy tấm vải trắng mà chỉ thấy cái một chấm đen? Bao nhiêu những cái điều tốt đẹp người ta làm, cha sở, cha xứ, Đức Giám Mục làm bao nhiêu đủ điều tốt đẹp cho giáo phận, cho giáo xứ, hay là ông trùm, ông trưởng, hay là bà quản, làm những điều tốt đẹp cho giáo khu mình, giáo họ mình, cho cộng đoàn mình, sao mình không thấy? Nhân vô thập toàn, có ai là người hoàn hảo bao giờ đâu. Vậy mà cứ có một cái sai sót nào, cứ có một sơ sót nào là bắt đầu chúng ta chỉ chú ý đến cái lỗi lầm, cái sai sót đó mà dây nghiến, mà nói, mà đào, mà khoét, mà sâu, mà đâm, mà thọc vào cho nó chết thì thôi. Chỉ có thấy một cái chấm đen thôi thưa anh chị em, còn cả một cái tấm vải trắng chẳng thấy gì cả. Bao nhiêu cái đồ tốt đẹp người ta chẳng thấy gì cả. Ôi, cái cả đoạn hôm nay nó hát chán quá, hát như vậy mà không hát. Trời ơi, suốt năm này qua năm khác hát ra ra phục vụ cho cái nhà thờ, phục vụ cho cộng đoàn, chẳng có ai khen, chẳng ai nói gì cả. Mà hôm đó chẳng may đánh đàn lỗi nhịp, hát chật một cái là cả nhà thờ ai cũng hát vậy mà cũng hát. Ta thấy không? Mình có bất công không? Quá sức bất công gì nữa. Tại sao cả cái công, bao nhiêu công việc mà người ta hát như vậy mình không nhận ra, không trân trọng, không trân quý, mà chỉ một cái sai sót là mấy đầu mình nắm vào cái đó, mình xoáy ốc, mình xiết ốc, mình dây nghiến. Tại sao thưa anh chị em, mình đã bị cùi hủi về con mắt và cùi hủi luôn cả cái đầu của mình. Cái đầu mình cũng bị cùi mất rồi, thế không ạ? Bị cùi mất rồi cho nên mình chỉ thấy cái điều xấu xa thôi. Lòng thương xót Chúa thì bao la, mình chẳng thấy, mình chỉ đi ngó coi đứa nào trong lòng thương xót Chúa mà thế này thế kia, là bắt đầu mình rêu rao lên mạng, rêu rao lên Facebook, rồi rêu rao ngoài chợ, rêu rao ngoài đường, ngoài cả cái cộng đoàn dễ thương như vậy mà mình không thấy à? Cho nên thưa anh chị em, đó là ma quỷ nó gieo vào đầu óc của mình những cái vi trùng cùi hủi đó. Hãy cẩn thận cầu nguyện liên tục, và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại sức khỏe của mình nha. Kiểm tra lại sức khỏe ngày hôm nay coi cái vi trùng cùi nghĩ xấu còn không? Còn không? Còn không? con thì bỏ, con thì bỏ. Con nghĩ nghĩ cái gì xấu, cái gì bi quan, cái gì tiêu cực còn không? Bỏ. Nếu mình không bỏ, ai bỏ được? Chỉ có mình bỏ thôi. Có cha, có phụ, có thầy, có bao nhiêu là người mà đến muốn bỏ mà mình không chịu bỏ. Ngu gì bỏ? Cái này tôi nghĩ xấu tôi sướng lắm à. Tôi nghĩ xấu cho người khác là tôi ngon hơn người khác. Tôi nói xấu cho người khác là tôi ngon hơn người khác. Mình cứ nghĩ rằng khi mình nói xấu người khác, tức là mình hạ người ta xuống thì mình lên. Có không? Không. Mình càng nói xấu bao nhiêu thì mình càng xấu bấy nhiêu. Càng nghĩ xấu bao nhiêu thì mình càng xấu bấy nhiêu. Càng làm xấu bao nhiêu thì mình càng xấu bấy nhiêu. Còn những người mà mình nghĩ cho xấu cho họ, mình nói xấu cho họ, mình làm những điều xấu cho họ, chuyện đó trước mặt Chúa mình không được phép thay Chúa mà làm quan tòa, mà phê phán, mà chỉ trích, mà kết án, mà loạn trừ. Hãy phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Vì xét lại mình cũng bị cùi hủi mà, mình cũng có tốt lành gì đâu thưa anh chị em. Có đúng không ạ? Đúng không? Cho nên là khi bước sang năm mới rồi, năm ngoái anh chị em là 31, hôm nay là đến mùng 7, mỗi người thêm một tuổi phải không? Phải thêm một tuổi không? Thêm một tuổi rồi, năm mới mấy cái gì rác rến còn để trong nhà không? Còn không? Không. Mang nhện có quét không? Có. Tôi thấy nhiều nhà thờ vô mang nhện vẫn còn nguyên chưa chịu quét. Mình quét nhà mình xong, nhà Chúa chẳng quét gì cả. Rõ đẹp nhưng mà mang nhện không chịu quét thì cũng như không. Bụi bặm không chịu quét thì cũng như không. Cho nên mình mặc áo rất là đẹp mà mình không quét cái mang nhện trong đầu mình thì bao nhiêu áo đẹp cũng như không. Nhà cũng như có nhiều nhà sang lắm, đồ toàn đồ nốt không, đồ mắc tiền không à, nhưng mà đụng cái thấy bụi, cái đụng cái thấy bụi của trời là như không. Thế mà phải lau chùi chứ. Vậy thì cái đầu óc của mình mỗi tối mình cũng phải lau chùi chứ. Bước sang năm mới mình cũng phải lau chùi cái đầu óc mình sao, những cái gì tiêu cực, những cái gì xấu xa, những gì không hay không tốt phải bỏ đi chứ, giữ lại làm cái gì, phải không ạ? À? Giữ lại làm gì bây giờ? Chúng ta ngồi suy nghĩ coi trong đầu óc mình còn cái gì nặng nề không? Còn cái gì giận hờn không? Còn cái gì mà tiêu cực không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ không? Bỏ đi. Và như vậy thì Chúa mới cứu mình được. Còn mình cứ giữ cái vi trùng cùi đó xong thì mình bảo là nếu Chúa muốn, Chúa cứu con đi, Chúa làm cho con trong sạch. Chúa bảo ta muốn, nhưng mà con có muốn hay không? Ta muốn rằng con trong sạch, nhưng mà để được trong sạch như vậy thì con vui lòng con bỏ những cái nghĩ xấu đi, bỏ những cái điều không hay không tốt đi, mà mình không bỏ làm sao được. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy làm một cái cử chỉ, làm một cử điệu để nhắc nhở nhau rằng là năm mới này tôi quyết tâm nghĩ tốt, đó là tẩy cái vi trùng cùi khỏi đầu óc tôi. Tôi quyết tâm nói tốt, đó là tẩy cái vi trùng khỏi miệng tôi. Và tôi quyết tâm làm tốt, đó là tẩy cái vi trùng khỏi con người của tôi. Để biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Vì anh chị em bên phải thì vỗ qua người bên phải nói nghĩ tốt, được chưa? Bên trái thì nói là nói tốt, nghĩ rồi nói ra lời nói. Bên phải là nghĩ, bên trái là nói. Năm mới chúng ta chúc cho nhau mọi người đều nghĩ tốt, vỗ vai người bên phải. Tay phải đâu, tay phải đâu? Nói to và làm mạnh lên nha. Năm mới chúng ta chúc cho nhau mọi người đều. Năm mới chúng ta chúc cho nhau mọi người đều nói tốt, nghĩ tốt và nói tốt. Phải nghĩ đã, nghĩ cái điều tốt đẹp đó thì mới nói những điều tốt đẹp. Tại cái lời nói của mình là nó phát xuất từ suy nghĩ. Còn nếu không bảo con này nói mà không suy nghĩ, phải không? Nói thì phải suy nghĩ. Mà mình nghĩ tốt thì mình sẽ nói tốt, mình nghĩ xấu thì nói xấu. Năm mới chúc cho nhau mọi người đều biết, tỏ lên đều biết và biết. Rồi cầm hai tay hai người bên cạnh, làm tốt và đồng thời mọi người đều biết. Mọi người đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Năm mới chúc cho nhau mọi người đều, mọi người đều và tất cả đều. Nắm hai tay giơ mạnh lên và tất cả đều. Năm mới chúc cho nhau mọi người biết, mọi người biết và đều, tất cả chúng ta đều. Hallelujah. Mấy chị em ngồi, nếu mình làm được cái điều đó là nghĩ những điều tốt, nói những điều tốt và làm những điều tốt, như vậy là mình đang muốn Chúa cứu và Chúa cũng muốn như vậy. Nếu Ngài muốn, Chúa bảo tao muốn quá đi chứ. Vậy Chúa xin Chúa giúp con biết nghĩ tốt. Nếu Chúa muốn, tao muốn từ lâu rồi mà con có chịu làm đâu. Lạy Chúa, xin Chúa năm mới xin Chúa cho con biết nói tốt. Nếu Chúa muốn, ta muốn từ năm ngoái đến giờ rồi mà cả năm vừa rồi mày có nói tốt cho ai đâu. Lạy Chúa, con biết con yếu đuối cho nên năm nay con xin Chúa giúp con biết làm tốt. Nếu Chúa muốn, ta muốn từ tạo thiên lập địa rồi mà con có chịu làm những điều tốt đâu. Chính vì con nghĩ xấu, con nói xấu, con làm xấu trên vi trùng cùi hủi nó ăn vào trong linh hồn con. Thân xác con thì khỏe đấy, thân xác con thì béo tốt đấy, thân xác con thì đẫy đà đấy, nhưng mà bên trong nó rụng muỗng hết rồi, vi trùng cùi hủi nó ăn hết vào con rồi. Cho nên cứ nghĩ là con nghĩ những cái điều xấu xa cho người khác, mở miệng ra là con sầm xì, là con bàn tán, con nói xấu người khác, và con chẳng bao giờ con làm những điều tốt cho người khác. Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina. Con cầu nguyện lòng thương xót, nhưng mà đồng thời con cũng phải thực hành lòng thương xót. Có người bảo, thưa cha, cha cứ nói thực hành lòng thương xót vì con nghèo quá, con không có tiền, con lấy gì con đi làm bác ái mà con thực hành lòng thương xót. Trả lời, thưa cha, con nghèo, con không có tiền, vì con làm việc bác ái làm sao được, làm sao mà con thực hành lòng thương xót được.
Thưa cha, xin cầu nguyện.
Hả?
Xin lời cầu nguyện.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thưa anh chị em bằng lời cầu nguyện. Ở đây ai mà không thể làm bác ái bằng lời cầu nguyện được, giơ tay. Này, hỏi lại nhé. Ở đây ai không thể làm bác ái bằng lời cầu nguyện được, giơ tay. Không ai giơ có nghĩa là làm được hết đúng không? Không ai giơ làm được hết đúng không? Đây tôi hỏi, có bao giờ anh chị em cầu nguyện cho cái bà hàng xóm suốt ngày bà ấy chửi mình chưa? Có bao giờ anh chị em cầu nguyện cho cái con mẹ ở ngoài chợ nó mới ăn quỵt của mình, nó dịch hụi của mình chưa? Có một bà đến bà nói, trời, con mới đi đám tang của cái ông thằng chồng của con bạn nó về. Bảo đứa nào? Bảo chồng của con bạn con nó mới chết, con mới đi đám tang về. Rồi đám tang về con thấy thì sao? Con thấy chồng của người ta chết mà con thèm. Thấy chồng nó chết mà con thèm, làm sao vậy? Chồng con hoài mà nó có chết đâu. Nó quậy, nó phá, nó tan hoang cửa nhà mà nó chẳng chết gì cả. Thưa anh chị em, thì nhé, mình cầu nguyện như vậy sao? Vì thế mà mình nói rằng là không ai giơ tay nói rằng là tôi đều có thể làm việc bất ái, thực hành lòng thương xót bằng việc cầu nguyện. Nhưng mà thực sự ra mình chỉ cầu nguyện cho mình thôi, đúng không? Con xin khấn cho con thôi, cho cha đặt tay đầu con. Tại sao không xin đặt tay cho cái ông bị ung thư gan kia? Đấy. Còn nếu mà tôi đến tôi đặt tay cầu nguyện cho ông thư gan, có khi còn ra chặn cái cha làm con trước thì con đi về, phải không bà? Thế ta thấy rõ ràng, thấy rõ ràng là mình nói là mình có cầu nguyện đó, còn có làm bác ái là bằng cầu nguyện thôi, nhưng mà thực sự là con chỉ cầu nguyện cho con thôi, con xin cho con thôi, con khấn cho con thôi. Trời, con buồn quá trời, sao vậy? Cha khấn cho con ở con đi, sao cháu nó đi đang du học cơ mà học phỏng vấn rất hai lần rồi, con buồn quá. Rồi sao nữa? Con buồn lắm cha, tại vì hai đứa bạn của nó thì động, của con thì rớt.
ta thấy không? Nếu mình chỉ nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến con mình, mà giá mà con mình động mà con người ta rớt thì sao? Có khấn không? Có khấn không? Đấy, khi thử nói mà mình cảm thấy buồn là vì con mình rớt trên con người ta đậu nên mình buồn, và mình khấn là khấn cho con mình đậu, cho con người ta nó rớt thì không kệ nó. Thế mẹ, vì thế mà mình nói là mình cầu nguyện là một cái cách mình thể hiện bác ái hy sinh. Coi chừng cái cách cầu nguyện của mình cũng chỉ diễn tả tính vị kỷ giới hạn trong gia đình mình, bản thân mình mà thôi. Anh chị em nghe một cái lời cầu nguyện như thế này: đây là lời cầu nguyện của chị Veronique, là một người Pháp. Tính đến năm 1979 thì chị được 58 tuổi với 55 năm mắc bệnh phong. 58 tuổi mà 55 năm mắc bệnh phong, 20 năm bị mù lòa. Vừa mắc bệnh phong vừa bị mù lòa, nhưng chị vẫn làm việc trong một xí nghiệp sản xuất đồ dùng của người bệnh phong phổi tại nước Cameroon bên châu Phi. Chị cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, Chúa đã đến và xin con tất cả, và con cũng hiến dâng cho Chúa tất cả. Xưa kia con ưa thích đọc sách và Chúa đã muốn mượn đôi mắt của con. Ngày trước con thích chạy nhảy trong khu rừng thưa và Chúa đã mượn đôi chân của con. Mỗi độ xuân về con tung tăng hái lượm những cánh hoa tươi và Chúa lại xin con đôi tay. Bởi con là một phụ nữ, con ưa nhìn suối tóc óng ả của con. Thế mà giờ đây đầu con hầu như chẳng còn sợi tóc nào, cũng chẳng còn đâu những ngón tay hồng xinh xắn nữa, chỉ còn lại một vài que củi khô queo nhăn nhúa. Chúa ơi, Chúa hãy nhìn xem thân thể diễm kiều của con đã bị hủy hoại đến độ nào. Thế nhưng con không hề muốn nổi loạn, con lại muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn. Vâng, lạy Chúa, muôn đời con sẽ xin thưa hai chữ tạ ơn. Bởi vì nếu đêm nay Chúa truyền cho con phải ra đi vĩnh biệt cõi thế, con cũng sẽ chẳng tiếc hận gì. Đời con đã được quá ư đầy tràn điều kỳ diệu tột độ, đó là con đã được sống đắm mình trong tình yêu, đã được Chúa lấp đầy chan chứa bằng tình yêu, vượt quá cả những gì tim con hằng mong ước. Ôi, lạy Chúa là cha của con, cha đã đối xử quá tốt với bé gái Veronique của cha. Và chiều nay, ôi tình yêu của con xin dâng lời nguyện thiết tha cho tất cả mọi người phong cùi trên mặt đất. Xin cha thương một cách đặc biệt cả đến những người bị bệnh cùi tâm hồn đang đè bẹp hủy hoại. Con yêu thương đặc biệt những con người bất hạnh ấy. Và chiều nay trong âm thầm, con xin tận hiến đời con cho họ, bởi vì họ cũng là những người anh chị em của con. Ôi lạy cha tình yêu của con xin dâng cha căn bệnh phong cùi thân xác của con, để cho những người thân yêu kia đừng bao giờ biết đến nữa cái đắng cay, cái lạnh lẽo kinh hồn của căn bệnh cùi tâm hồn. Con là bé gái thân thương của cha. Cha ơi, hãy nắm lấy bàn tay đã tàn phế của con để dẫn con đi như người mẹ hiền dắt tay đứa con gái cưng của mình. Cha hãy ôm con vào lòng như người cha ấp ủ đứa con cưng trong vòng tay của mình. Cha hãy nhận chìm con sâu xuống tận đáy trái tim cha, cho con được ở đấy cùng với mọi người thân yêu của con bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Cả một buổi trưa tôi đọc đi đọc lại lời cầu nguyện này và thấy rằng mình còn quá xa với lòng thương xót của Chúa. Người chị em bị phong cùi, bị mù lòa, cụt cả hai tay rồi chỉ còn lại mấy cái cọng nghi cọc kẽm trên đầu ấy, vậy mà chẳng xin gì cho mình mà vẫn dâng lời tạ ơn. Chúa đã lấy con dâng cho Chúa, Chúa lấy con dâng cho Chúa, và bây giờ con cầu nguyện là cầu nguyện cho những người bị phong cùi về tâm hồn, để họ đừng sống trong cái lạnh lẽo cô đơn của người phong cùi tâm hồn. Rồi Chúa ơi, Chúa ôm con đi, Chúa ấm con đi, con phong cùi, con cụt hết tất cả thì Chúa bồng, Chúa ấm, Chúa dắt con như người cha, như người mẹ đi. Chúa ơi, con dâng hết tất cả để cầu nguyện cho những người phong cùi về tâm hồn. Con nghĩ gì đến bản thân mình không thương chị em? Không đâu. Đấy, mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa là như vậy, thực hành lòng thương xót Chúa là như vậy. Cho nên Chúa nói Faustina rằng thứ nhất là con cầu nguyện, đó là thực hành lòng thương xót. Thứ hai là bằng lời nói, bằng lời nói của mình nói những điều tốt đẹp, đó là thực hành lòng thương xót. Có bao giờ bạn nghĩ rằng là bạn đến bạn hỏi thăm một người là bạn làm việc bác ái không? Hay là bạn nghĩ rằng bạn phải đem quà đến tặng họ mới là bác ái? Có không? Có bây giờ thời giờ rảnh của bạn, bạn bảo con không có tiền để con đi làm bác ái, thì bạn sang người hàng xóm hỏi thăm người cô đơn không ai hỏi thăm bao giờ, không ai đi ngó ngàng gì tới. Có bây giờ bạn làm chuyện đó chưa? Có không? Có không? Làm đi. Quay sang bắt tay hỏi người bên cạnh có khỏe không? Làm thử thôi. Ngay trong nhà thờ này mà còn chưa làm, không chỉ bảo về nhà làm. Làm đi. Quay sang bên phải hỏi có khỏe không? Quay sang bên trái hỏi có khỏe không? Quay đằng sau hỏi có buồn ngủ không? Quay sang người đằng trước hỏi đi. Hỏi đi, cứ nhìn tôi cái gì? Đó, anh chị em thấy không? Ngay trong nhà thờ đấy mà mình hỏi han nhau, mình còn thấy khó, không chi là bảo rằng mình nói lời tốt đẹp cho người hàng xóm, cho người thân cận, người đầu đường xó chợ của mình. Ngay đây đó, chị hỏi mà chị ngồi xa vậy sao chị hỏi? Hả? Lại gần mới hỏi được chứ. Lại mà lại gần mới hỏi được chứ. Ê, khỏe không? Khỏe không? Hỏi xong gì? Khỏe, khỏe. Hỏi gì mà giống như là xoay dao, giống như cái loa. Mà bây giờ con người ta thấy rằng là vì mình có máy vi tính, vì có điện thoại, cho nên không còn cái sự tiếp xúc con người nữa, mà chỉ tiếp xúc máy móc. Có thì nhắn tin, có thì email, có thì chat chat, có thì test test. Có bao giờ còn được thấy chữ viết nữa không? Có bao giờ còn được nắm bàn tay nữa hay không? Có bao giờ còn được gần gũi nhau nữa hay không? Có khi nhà bên này nhà bên kia mà còn nhắc điện thoại lên bấm sao ngủ chưa, bên đây nói sắp ngủ, bên đây chúc ngủ ngon, thấy không? Còn nhắn tin đấy chứ còn con người ta không có thăm nhau được cơ mà. Sao khỏe chưa, đau hở, đi bệnh viện mày thấy thế nào? Tại sao mày không sang mình hỏi thăm? Này bạn, hôm nay bạn đi bệnh viện bạn khám bạn thấy làm sao? Không giờ tôi với bạn đứng lên cầu nguyện. Sợ sao không được như vậy? Thế không? Bằng lời nói. Và thứ ba là bằng hành động. Hành động là mình vừa mới làm đó, bằng lời nói đi kèm với hành động của mình, chứ đâu cần phải làm gì lớn lao. Tôi đọc cho anh chị em nghe một lá thư của một linh mục mới viết cho tôi. Cái cách của Ngài làm cho người ta đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, để người ta không còn bị bệnh phong cùi ra sao, mấy anh chị em nghe. Hà Nhuận ngày 7 tháng Giêng năm 2016. Con là linh mục Du Xe Trần Văn Niên, giáo xứ Hà Nhuận, giáo phận Thanh Hóa. Kính chúc cha luôn đầy ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, giàu lòng thương xót, cùng đạt thành quả cao trong công cuộc rao giảng năm thánh lòng thương xót. Cách đây mấy tháng, con đã liên hệ xin cha hỗ trợ máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót để cho các anh chị em ngư dân, giáo xứ Hải Lộc, những người luôn phải bám biển để mưu sinh. Các máy nghe này đã làm thành một cơn sốt bài giảng lòng thương xót Chúa. Họ say mê nghe các bài giảng, nghe đi nghe lại mà không chán. Họ thêm tin cậy và yêu mến Thiên Chúa qua các bài giảng này. Hôm nay con đã chuyển về giáo xứ Hải Nhuận được 2 tháng rồi. Ở giáo xứ này việc sùng kính lòng thương xót Chúa còn rất mờ nhạt và mới có ít người tham gia cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con đã phải mượn mấy cái máy nghe bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót cho họ nghe thử. Ngay lập tức họ cũng rất ham thích, rảnh rỗi xuống lại để nghe, đi ngủ cũng nghe rồi mới ngủ, quốc đất làm vườn cũng đem máy đặt bên cạnh để vừa làm vừa nghe, mấy ông thợ xây nhà cũng mang máy theo để vừa xây gạch chắc vữa vừa nghe, quên cả nói chuyện. tâm hồn họ được biến đổi rõ rệt qua việc nghe các bài giảng lòng thương xót Chúa Cha. Có người đang học dự tòng thú nhận là thích theo đạo là nhờ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Con hỏi xin máy cho mấy người chị em chưa có đạo và khẳng định với mấy người chị em đó là, cái người đó đi nói với các chị em khác đó là, cứ nghe các bài giảng này ít ngày là thích đạo liền. Giáo sứ Hải Nhuận có khoảng 2.000 anh chị em tín hữu, phần đông là nghèo, chia thành 7 họ đạo ở cách xa nhau, có nơi còn chưa có nhà nguyện, sống dưới vùng đất rốc đông anh em lương dân, có nhiều gia đình xa nhà thờ đến cả chục cây số, đời sống đức tin mờ nhạt lắm. Xin cha giúp đỡ giáo sứ Hải Nhuận 100 cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để phục vụ anh chị em tín hữu đang đói khát nghe rao giảng về lòng thương xót Chúa. Con tin rằng những máy nghe các bài giảng về lòng thương xót Chúa sẽ rất hữu ích cho những anh chị em Kitô hữu tại cộng đoàn này. Xin cha cố gắng giúp giáo sứ Hà Nhuận cha nhé. Con linh mục Du Xe Trần Văn Niên, chánh sứ Hà Nhuận. Anh chị em, đấy, những người mà chưa biết Chúa là những người bị phong cùi, mà bây giờ chúng ta không là những người đem Chúa đến để Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn của họ thì ai sẽ đem? Mình không đem được trực tiếp thì đem bằng những phương tiện truyền thông. Tôi đi mua những cái máy này, hôm đó ra ngoài chợ Kim Biên gặp với cô bé, cô ấy bán. Cô nói, chú ơi, ở đây có máy nghe A Di Đà Phật, chú có nghe không? Tôi nói máy nghe là máy gì cho chú coi. Cái nói con có bộ máy niệm Phật mà cái máy gắn luôn, thay vì Toshiba thì gắn luôn chữ A Di Đà Phật gắn luôn trên đó bằng kẽm. Nói có nhiều người Phật giáo đó, họ làm cái này rồi họ đi mua về họ tặng cho người khác. Tôi nói wow, hóa ra là nhiều tôn giáo khác họ cũng biết cách tận dụng phương tiện truyền thông để loan truyền giáo lý tôn giáo của họ. Tại sao đạo tôn giáo mình, tại sao cộng đoàn lòng thương xót của mình, tại sao mình nhận cái sứ điệp của Chúa là phải chứ không phải là nên, phải đi loan báo cho toàn thế giới về lòng thương xót của ta, mà tại sao ta không làm? Ta không làm được trực tiếp, ta làm gián tiếp bằng nhiều cách khác nhau. Anh chị em đến nhà thờ này chỉ có một số thôi, đâu phải là tất cả mọi người từ Nam chí Bắc đều đến đây được. Vậy thì chúng ta những người đến đây cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, phải đi về mà loan báo, phải đi về mà rao giảng, phải đi về mà giới thiệu cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa bằng những phương tiện trong tay, bằng máy nghe, bằng CD, bằng đĩa, bằng sách, bằng tài liệu, bằng sự thăm viếng của mình để chữa bệnh hùi cùi hủi về mặt tâm linh. Người ta không biết Chúa, người ta chối Chúa, người ta sống thờ ơ lãnh đạm với nhau. Điều mà Đức Giáo Hoàng nói trong sứ điệp năm 2016 đó là sự thờ ơ, sự lãnh đạm với Chúa, với nhau. Đó là bệnh cùi hủi mà ngày hôm nay mình phải chữa trị ấy bằng một phương thuốc duy nhất, hiệu nghiệm nhất, đó là lòng thương xót Chúa. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.